Radio Sài Gòn Dallas 11:60 AM xin kính gửi lời chào đến quý thính giả hai miền Dallas Houston, và bây giờ chúng ta hãy đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp cùng với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Kính thưa quý vị, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh John Marcus Who's Who's in America, nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management, với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và gửi lời chào đến với cô Quỳnh Lan ạ.
Quỳnh Lan xin được kính chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc và chào Nam Phương cùng quý thính giả. Thời tiết ở tại Houston trong giờ phút này là 74 độ, bầu trời với mây rải rác ở các nơi, nhiệt độ cao nhất trong ngày 81 và buổi tối là 68 độ. Thời tiết rất là đẹp, không biết bên Nam Phương thì như thế nào hả Nam Phương?
Dạ vâng, bên Nam Phương rất là đẹp, thưa cô. Nam Phương nghĩ rằng là chỗ giáo sư cũng đẹp phải không thưa giáo sư?
À, đúng rồi, trời rất là đẹp, rất mát mẻ. Yeah, xin kính chào quý thính giả của hai miền Dallas và Houston ạ.
Vâng, thưa giáo sư, như thường lệ thì chúng ta luôn luôn bắt đầu bằng tin thị trường chứng khoán. Xin mời giáo sư cho quý thính giả biết thị trường chứng khoán có gì thay đổi trong tuần vừa qua hay không thưa giáo sư, trong tuần rồi ạ.
Dạ thưa, thị trường chứng khoán không có thay đổi bao nhiêu. Hiện tại thì có nghĩa là lên xuống một tí xíu, nhưng mà nó không thể thay đổi bao nhiêu, nó vẫn không có tốt đẹp. Tại vì những cái công ty technology gọi là Magnificent Seven, 7 công ty technology mà lớn nhất trên thế giới đó, mà trong quá khứ đó đã đưa stock market của Hoa Kỳ hay là thế giới lên nhiều đó, thì xuống nhất là trong đó là Tesla xuống rất nhiều, và ông tỷ phú Elon Musk bị ông chú trọng rất nhiều, quá nhiều về cái trách nhiệm Doge, cho nên thế giới họ tẩy chay Tesla. Và thứ gì nữa là công ty đó có nhiều vấn đề, vì không có ông Elon Musk là dính liền với Tesla rất nhiều, và chỉ trong thời gian 30 ngày mà ông này đã mất đi cái tài sản là khoảng 140 mấy tỷ đô la. Chỉ cần 1 tỷ đô la trở thành tỷ phú rồi mà ông mất đi 140 mấy tỷ đô la, thật ra kinh khủng. Trong năm nhà tỷ phú mà đứng cận Tổng thống Trump trong ngày lễ đăng quang đó, thì tổng cộng là mất đi 200 mấy chục tỷ đô la, mà 140 mấy tỷ đô la là từ Elon Musk. Đó là cái vấn đề. Và công ty Nvidia cũng vậy, nó cũng bị mất. Thì đó là hai cái công ty dẫn đầu nó đưa cái stock market đến. Bây giờ tạm thời stock cái computer tôi nó bị frozen, thành ra tôi một tí nữa tôi sẽ cập nhật về stock market. Nhưng mà nó không thay đổi bao nhiêu, có nghĩa là Nasdaq khoảng 17.700. Đó là cái index của những công ty technology. Cao điểm quý vị nhớ là đã qua khỏi 20.000 rồi, rất là nhiều, rất như vậy rất là nhiều. Và quỹ tiền tệ liên bang Federal Reserve Fed đó, họ nói rằng họ không thay đổi cái tiền lãi, vì họ đang chờ đợi, họ nói không có gì gấp rút cả. Thuế quan ảnh hưởng đến nặng lạm phát bao nhiêu, họ cần phải theo dõi để biết trước khi họ quyết định. Đó cũng là một cái vấn đề rất là lớn trong thị trường chứng khoán. Trước khi nói về những cái đề tài về tài chính, tôi xin nói thêm một đề tài khác. đó là quý vị chắc người Việt Nam là biết là đài tiếng nói Hoa Kỳ Voice of America đó, đó là một nguồn tin, một nguồn hy vọng của đại đa số gần như hết tất cả người Việt Nam ở tại Việt Nam và bên ở bên ngoại quốc bây giờ, nhất là trước thời 75 mà sau 75 đó, những người còn ở lại đó, thì rất nhiều những người bạn tôi họ nói rằng đó là cái nguồn tin và còn là một cái hy vọng, một tia sáng hy vọng le lói để họ nghe tin ở bên ngoài sau 75. Vì không nghe được BBC, không nghe được VOA đó, là họ không còn cái hy vọng gì cả. Mà ngay cả bây giờ, khi tôi làm chương trình Đài VOA 10 năm nay đó, thì rất nhiều người họ nói rằng cảm ơn giáo sư đã cho biết những kiến thức về kinh tế thị trường. Vì chúng tôi ở bên đó chỉ nghe một hướng thôi. Mà quý vị tưởng tượng là những người bây giờ sau 75, sanh nữa đưa những trẻ em đó sanh ra năm 75, bây giờ đã 50 tuổi rồi. Có nghĩa là sau 75, 50, 55 tuổi rồi, những người đó ngoại trừ họ đi học ở ngoài quốc, hay là họ đi học hỏi, hay là họ vào Internet họ tìm kiếm, thì họ chỉ nghe một hướng thôi, đó là cái tuyên truyền của chính phủ Việt Nam và theo lý thuyết cộng sản của Trung Quốc và của Việt Nam, họ không nghe gì cả. Nhưng mà đài VOA đó, hay là đài BBC, đài BBC thì họ đã giảm đi cái chu vi hành động của họ đã bằng kinh khủng rồi, cái đây 2 năm họ đã giảm rồi. Bây giờ họ chỉ một trụ sở rất nhỏ nằm bên Thái Lan, mà họ mướn vài em ở bên Việt Nam qua để làm, nó rất là giới hạn. Thì qua với cái chỉ đạo của Tổng thống Trump và ông Musk á, bây giờ chưa biết cả ngủ sao, nhưng mà ông nói rằng giảm đi tối thiểu cái cơ quan truyền thông báo chí của Mỹ, nó có ba cái cơ quan, trong đó VOA là Voice America là chính, kế đến là Á Châu Tự Do, cái thứ ba là Free Europe, đó là ba cái đài với cái chính phủ, cái gọi là quốc hội đưa ra cái phần. Để VOA thành lập 1942 đến bây giờ trên 80 năm. Nhưng mà những cái đài này đó, thật sự ra họ đã đi về một những cái đường lối sai nhiều lắm, về thiên tai nhiều lắm và phí phạm nhiều, nhưng mà không có nghĩa là phải đóng cửa, là tại vì đó Trung Quốc họ tung tiền xài để ảnh hưởng đến cái truyền thông báo chí của Trung Quốc gấp mấy chục lần của Hoa Kỳ, và chính phủ Trung Quốc họ hoan nghênh, chính phủ của Iran họ hoan nghênh, chính phủ của bên của thủ tướng Hun Sen cũng hoan nghênh, là người nhà độc tài, và Nga thì dĩ nhiên là hoan nghênh rồi. Nói đây là quán sáng suốt của Hoa Kỳ, thì quý vị biết là họ rất sợ đài VOA bị đóng cửa. Thành ra tôi nghĩ rằng VOA cần phải chỉnh đốn, nhưng mà đóng cửa là một cái sai lầm lớn, vì đường dài qua Hoa Kỳ sẽ không còn tiếng nói nữa. Nhưng mà đây là cái vấn đề, là cái chỉ đạo là thật sự chính phủ Hoa Kỳ không có quyền để đóng cửa, vì đây là cái chương trình do quốc hội chỉ định, do bỏ ra ngân sách. Nhưng mà hiện tại họ nói họ không đóng cửa, họ giảm tối thiểu, có nghĩa là chỉ cần một vài người thôi, mà vài người thì đâu có làm nương được bao nhiêu, hay là làm show bao nhiêu. Thành ra đó là cái vấn đề hiện tại. Và đối với quý vị nào mà theo dõi chương trình của VOA tôi là 10 năm nay đó, thì tôi đang chờ đợi họ quyết định như thế nào. Tôi rất may mắn là được những người loyal fan ở trên thế giới cũng mấy triệu người theo trong 10 năm nay. Và cái chương trình đó, nếu mà đóng cửa không còn làm nữa đó, thì tôi sẽ làm một chương trình riêng ở trong YouTube, trong Facebook, trong TikTok, trong tất cả những truyền thông social media để quý vị có thể theo dõi, nhất là bên Việt Nam. Sở dĩ tôi coi đó là một cái đam mê, một cái sứ mạng, là tại vì chỉ có về kinh tế thì mới mở mang được cái ý thức hệ của người dân ở bên Việt Nam để hiểu như thế nào. Khi mà tôi không đá động đến chính phủ bên Việt Nam, nhưng mà tôi đá động đến cái gọi là cái ảnh hưởng của Trung Quốc, đá động đến cái gọi là cái sự son sắt của kinh tế thị trường và tự do, thì tất cả mọi chuyện nó sẽ theo đổi theo kinh tế mà thôi. Thì đó là cái ảnh hưởng tôi nghĩ rằng nó sẽ đường dài, nó đưa lại đến đưa Việt Nam đi gần với Hoa Kỳ và xa Trung Quốc, và đi về cái hệ thống kinh tế tự do tư bản. Thì đó là cái sứ mạng, mà nếu mà giờ đóng cửa thì không còn gì nữa cả, không có cái tiếng nói đó nữa. Vâng, tôi sẽ tiếp tục nói về cái này mỗi lần để cho quý vị biết là trong vòng một tháng, hai tháng, không biết chừng nào, khi mà vo ngã ngủ ra đó, thì tôi mới bắt đầu cái chương trình của tôi làm riêng với mục đích là phục vụ cho cộng đồng ở trên thế giới, thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Bây giờ thì không biết giáo sư có cho quý thính giả được biết về thị trường chứng khoán Dow Jones cũng như là giá vàng, giá dầu thô như thế nào không, thưa giáo sư?
Vâng, trong lúc bây giờ có lẽ là để vài phút, tại vì lại nói chuyện tôi sẽ có restart cái computer tôi lại. Thì một
vâng.
Phút nữa tôi trở lại có.
Vâng.
Tôi trở lại cái đó thôi.
Vâng, bây giờ thì chúng ta trở về với cái những câu hỏi như thường lệ. Thì thưa giáo sư, vấn đề là Tổng thống Hoa Kỳ, ông Donald Trump đã ra lệnh sớm để mà thành lập cái quỹ đầu tư quốc gia. Thì xung quanh về cái vấn đề này thì xin giáo sư có thể cho quý thính giả được biết khái quát về sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump về vấn đề này như thế nào, về mục tiêu cũng như về thời gian ra sao, thưa giáo sư.
Vâng, Tổng thống Trump đưa ra một cái sáng kiến rất là thật sự ra nó cũng không có gì mới mẻ, nhưng mà nó mới mẻ là cái hành động là xác định tổng thống đưa ra. Bao nhiêu đời tổng thống họ đã nghĩ đến chuyện này nhưng mà họ không làm, là tại vì thật sự ra là Hoa Kỳ thiếu nợ nhiều quá, thành ra họ nói rằng tiền ở đâu mà đầu tư. Cho nên bao nhiêu từng đời tổng thống họ muốn làm mà họ không dám làm, thì tổng thống Trump nói rằng Hoa Kỳ không nhất thiết là thiếu nợ là không đầu tư được. Thì mình cứ ví dụ như nôm na đi, một công ty hay một cá nhân nào đó, quý vị có thể thiếu nợ nhưng mà đâu có nghĩa là quý vị không đầu tư. Công ty nào cũng có nợ cả, công ty nào cũng có đầu tư cả. Cá nhân nào á, một số rất lớn á, vừa nợ vừa đầu tư. Ngay cả những nhà tỷ phú họ nợ nhiều lắm nhưng mà họ đầu tư rất nhiều, có nghĩa rằng cái nợ đầu tư là cái. Nhưng mà đối với Hoa Kỳ thì nó khác, là tại vì Hoa Kỳ là quốc gia nợ rất nhiều. Nợ của Hoa Kỳ nó hiện tại là 30% trên cái kể là tổng sản lượng của quốc gia, có nghĩa là cái debt cái là 130% GDP của Hoa Kỳ, 36.000 tỷ. Trong khi đó thì cái GDP của Hoa Kỳ năm nay là khoảng 30.000 tỷ, nợ rất nhiều. Nhưng mà ông nói rằng bao nhiêu quốc gia trên thế giới có cái quỹ đầu tư, thì mình cứ hãy nhìn vào cái quỹ đầu tư này, nó gọi tiếng Mỹ nó gọi là Natural Wealth Fund á, thì nó giống như là tiền hồi hưu của quý vị vậy đó. Nhưng mà đây là tiền hồi hưu của quốc gia mà còn không phải là hồi hưu, đó là cái quỹ đầu tư quốc gia. Thì ông nói rằng trên 90 quốc gia đã đầu tư vào cái quỹ đầu tư này, tại sao Hoa Kỳ không có? Cái quốc gia mà có cái quỹ đầu tư mà nhiều nhất, mạnh nhất á, là Norway, Na Uy đó. Quý vị biết là Na Uy tại sao không tham gia vào EU? Na Uy sở dĩ không tham gia vào EU là tại vì một tướng sau khi họ khám phá rồi họ giàu trí giàu quả quá nhiều, họ không muốn chia sẻ cái tài sản của họ với lại Âu Châu, và họ đánh thuế những công ty giàu quả rất mạnh để họ đầu tư. Thì cái quỹ đầu tư đó là khoảng 1.7 cho tới 1.8 ngàn tỷ đô la, 1.7 trillion, đó là cái đầu tư mà của Na Uy lớn nhất thế giới. Đứng thứ nhì là của Trung Quốc là 1.3 ngàn tỷ đô la. Và tổng cộng hết tất cả những cái quỹ đầu tư trên thế giới của 90 quốc gia đó là lên tới gần 9.000 tỷ đô la, 9 trillion dollar, 8 tới 9.000 tỷ đô la. Thành ra ông nói rằng không có lý do nào mà trong đó Hồng Kông có, trong đó có Dubai, có nhiều quốc gia lắm. Thì ông nói rằng Hoa Kỳ đó mặc dầu thiếu nợ rất nhiều nhưng mà có tài sản cũng nhiều. Thì tài sản ở đâu? Tài sản là những cái đây là chú ý nha, nếu về đầu tư á là chúng ta phải hiểu đó là con dao hai lưỡi. Khi mà có lợi tức lợi nhuận thì có cái hiểm họa, mà đây là tất cả tài sản của liên bang Hoa Kỳ đó gom góp lại hết á, thì ước đoán đó có rất nhiều con số đưa ra, mình không biết mình tin ở chỗ nào, nhưng mà con số họ nói là ước đoán đó, ít lắm đó, là 6 hay 7 ngàn tỷ đô la. có những cái tin tức khác họ nói lên tới mấy chục ngàn tỷ đô la, thì ở đâu là tất cả gọi là đất đai của Hoa Kỳ liên bang, tất cả hệ thống hạ tầng cơ sở, tất cả cái nợ mà người dân student loan á, gọi là student loan không á, là sinh viên á, nợ chính phủ Hoa Kỳ. Quý vị nhớ là chính phủ, người nào mà là chủ nợ thì đó là cái tài sản của mình, là 1.7 ngàn tỷ. Nhưng mà student loan á, một số người ta không trả thì nó cũng không có trị giá như giống như cái con số là 1.7 ngàn tỷ đô la. Rồi những cái national disaster loan có nghĩa là gì, mỗi lần bị thiên tai đó, quý vị được FEMA cứu giúp hay được cho mượn để sửa nhà cửa thì người ta vẫn còn nợ đó, cũng mấy ngàn tỷ đô la. Thì ông nói rằng Hoa Kỳ đó, tổng tài sản của quốc gia Hoa Kỳ đó là cũng 5-7 ngàn tỷ đô la. Ông nói ông chỉ định cho bộ ngân khố, bộ treasury đó, là trong vòng 12 tháng thiết lập cái quỹ đầu tư này. Thì ông nói rằng là phải thiết lập một cái quỹ đầu tư và tạo ra cái số tiền để mà đầu tư là khoảng 2 ngàn tỷ đô la để đầu tư. Thì sẽ giao cho bộ ngân khố và làm việc với lại chưa định rõ là làm việc với ai, với lại có thể là một ngân hàng quỹ tiền tệ liên bang của Hoa Kỳ. Thì đó là cái điều mà ông nói rằng Hoa Kỳ phải có đầu tư cho tương lai. Một phần lớn trong cái quỹ đầu tư này là lấy những cái lợi tức từ thuế quan. Thuế quan theo con đường ông dạy ra đó thì rất là sẽ có rất nhiều, nhưng mà nó đi đến đâu và bao nhiêu. Tại vì thuế quan đó, mặc dầu đưa lợi tức vào Hoa Kỳ nhưng mà không phải đơn giản, đưa vào nó sẽ ảnh hưởng đến kinh doanh, nó ảnh hưởng đến tất cả. Như quý vị thấy thuế quan nó làm tắc mặt, cái bây giờ chao đảo như vậy là thuế quan rồi quỹ tiền tệ liên bang lại không giảm tiền lãi là tại vì họ lo ngại thuế quan đưa đến hàng hóa khác không đơn giản. Đó cũng là một lý do mà mới hôm qua ông nói rằng, hôm qua hôm kia gì đó, ông nói rằng cái chương trình nó loại thuế gọi là tương hỗ đó, thuế quan tương hỗ, không phải tương hỗ mà reciprocal tax đó, có nghĩa là cái thuế quan mà quốc gia nào đánh thuế quan cho Hoa Kỳ bao nhiêu, Hoa Kỳ sẽ đánh lại đó. Ông nói bây giờ có thể ông chuyển chuyển, ông không đánh vào đầu tháng tư này, tại vì stock market nó tệ lậu quá đi. Bây giờ đánh hết tất cả luôn, Âu Châu lên, Nhật Bản lên, Hàn Quốc lên, Việt Nam lên, tất cả thì nó sẽ đưa cái sự ấy thành ra. Chứ nó không phải đơn giản, hy vọng nói là một phần cái lợi tức của thuế quan đó, nó sẽ đưa vào để đầu tư trong quỹ đầu tư của quốc gia, thưa quý vị.
Dạ vâng ạ, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Xin giáo sư có thể giải thích là tóm tắt cái quỹ đầu tư quốc gia là gì? Bao nhiêu nước đã có cái này thưa giáo sư?
Còn hiện tại đó là trên 90 quốc gia đã có và họ đầu tư rất là nhiều đa dạng. Nó rất là đa dạng. Nhưng mà một cái trường hợp mà chúng ta rất là lo ngại đây đó là quý vị như là Malaysia đó, họ có cái quỹ đầu tư quốc gia đó, thì cuối cùng cái đó nó bị khánh tạm là tại vì ông tổng thống của Malaysia cái thời đó họ lạm dụng cái tiền đó để xài và ông sống một cánh như là vương giả gì đó, và cuối cùng tiêu tan không còn gì nữa. Nhưng mà đại đa số những cái quỹ tiền đầu tư quốc gia họ đầu tư rất nhiều đủ thứ dạng cả. Trong khi đó, cái gọi là Hoa Kỳ thật sự ra đó, tiểu bang Hoa Kỳ đó, hiện tại có 27 tiểu bang có cái quỹ đầu tư của tiểu bang, cái cấp tiểu bang đó, và trong đó Alaska là dẫn đầu. Quý vị biết là Alaska đó là dầu hỏa nhiều lắm, cho nên họ có dư tiền, họ thặng dư vì dầu hỏa. Đại đa số quỹ đầu tư trên quốc gia là đại đa số là những quốc gia đó họ dư tiền, chứ không phải thiếu tiền như Hoa Kỳ. Họ dư tiền vì họ xuất cảng gọi là những cái dầu hỏa hay là những gì trời cho đó, cho thiên nhiên mà họ có đó, trong cái khoáng sản của họ đó, thì họ dư tiền nhiều lắm. Thì Alaska đứng đầu, Texas là đứng thứ nhì, và 27 tiểu bang của Hoa Kỳ có quỹ đầu tư của tiểu bang, nó giống như quỹ đầu tư quốc gia vậy đó, và nó lên tới cũng cả mấy trăm tỷ đô la. Đó là trong 27 quốc gia tiểu bang. Nhưng mà liên bang là thiếu nợ, quý vị biết là rất nhiều tiểu bang đó họ giờ thẳng dư, tất chất thẳng dư. Tiểu bang họ có cái luật là họ phải cân bằng ngân sách, chi tiêu nó phải bằng nhau, nhưng mà liên bang lại vô kỷ luật. Đó là lý do mà tại sao Tổng thống Trump đưa ông Elon Musk vào cái chương trình Doge để cắt giảm chi phí, là liên bang không có kỷ luật. Đó là cái vấn đề. Thành ra là liên bang mà tạo ra đó, nó rất là khó, nó không đơn giản. Mà đây là cái cuối cùng, nếu mà gom hết tất cả tài sản của Hoa Kỳ mà đầu tư đó, mà khánh tận đó, là Hoa Kỳ không còn tương lai nữa, tại vì hiện tại Hoa Kỳ thiếu nợ quá nhiều rồi. Mà nói cái tiền lãi của ngân sách Hoa Kỳ chỉ để trả tiền nợ không á, trong vài năm thôi, nó sẽ ngang hàng với lại cái số tiền mà chi tiêu cho quốc phòng, mà quốc phòng là một trong cái ngân sách lớn nhất của ngân sách quốc gia. Mà tiền lãi không á, là nó sẽ qua mặt cái chi tiêu cho quốc phòng, thì nếu mà quỹ đầu tư này mà không cẩn thận, mà lại không có được biệt lập bởi chính trị của hai đảng á, mà đầu tư cẩu thả đó, thì rất nguy hiểm. Mình nhìn vào Norway là một cái xứ son sắt, và Alaska, nếu mà Hoa Kỳ thì nhìn vào Alaska, Norway là hai cái điểm mà quỹ đầu tư mà son sắt, đầu tư rất chuẩn mực đó. Thì cái quỹ đầu tư của họ tiếp tục gia tăng, thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, xin giáo sư có thể cho biết về cái hiệu quả cũng như về rủi ro và những khó khăn cũng như những thách thức khi mà thành lập cái quỹ đầu tư quốc gia, cũng như là xin giáo sư cho biết rằng là các tiểu bang nào của Hoa Kỳ sẽ có những cái quỹ này và cái hiệu quả của những tiểu bang đó ra sao, thưa giáo sư?
Vâng, quý vị biết là cái vấn đề đây là như vậy. Hoa Kỳ là quốc gia in tiền cho thế giới, quý vị biết rồi. Hoa Kỳ ảnh hưởng tài chính từ toàn cầu hết. Bây giờ Hoa Kỳ đi về cái hướng là cái vấn đề đây là Hoa Kỳ phải đối đầu với con đường một vòng đai, một con đường của Trung Quốc, mà trong đó cái quỹ đầu tư họ ảnh hưởng rất nhiều trong một con đường một vòng đai, là một phần trong cái con đường một vòng đai, một con đường tơ lụa của Trung Quốc đó, họ đầu tư, họ nắm gần hết tất cả hạ tầng cơ sở bên Phi Châu. Tất cả hải cảng hay là đường rầy xe lửa thì đó là họ nắm gần hết ở Phi Châu, có nghĩa là trong Africa là họ nắm cán trong dao, họ nắm ở cán, họ muốn giật lúc nào họ giật. Đó là cái vấn đề mà Hoa Kỳ không có khả năng cạnh tranh. Hoa Kỳ đã đưa ra cái cơ quan đầu tư để chống đối với lại cái chương trình một con đường một tơ lụa của Trung Quốc, mà không hữu hiệu là tại vì thiếu ngân sách. Cái bang mà gọi là Office of Budget Management không có cho tiền thì họ cũng không làm gì được bao nhiêu. Thành ra bao nhiêu năm nay cũng không đối đầu được. Cái bẫy nợ nó vẫn tiếp tục, mặc dầu nó bị giảm rất nhiều. Thì bây giờ đó là quỹ trợ đầu tư của Hoa Kỳ đó, thì hiện tại những thành tiểu bang nào thành công thì như tôi đã trình bày, Alaska, rồi Texas, rồi New Mexico, có nghĩa là 27 tiểu bang là có cái thì có trị giá mấy trăm tỷ đô la, có mấy trăm triệu đô la, không phải mấy trăm tỷ đô la mà mấy trăm triệu đô la, thì tất cả hết á là khoảng dưới mấy trăm tỷ đô la. Alaska là đứng đầu. Thì những cái đầu tư này của họ, nó họ đưa cái lợi tức nó không có cao lắm, chỉ 5-6% cái đầu tư, thì có nghĩa là khá bảo thủ. Ngay cả Norway cũng vậy, trung bình á, cái return của họ đó khoảng 5-6% à, có nghĩa là nó khá bảo thủ. Để chi hả, cái lợi nhiều thì cái nguy hiểm nhiều, mà cái lợi vừa phải thì cái hiểm họa đều phải. Dưới như bây giờ đó, trong cái stock mà cái người thấy ông Elon Musk là chỉ trong mấy chục ngày là mất $142 tỷ, tại vì cái khi mà vung cái stock thì nó lên nhiều mà nó cũng xuống nhiều, thì họ đầu tư rất là cẩn thận. Mà sở dĩ Alaska hay là Texas hay là New Mexico họ cẩn trọng là tại vì họ được thiết kế rất là kỹ càng, rất là phân chia quyền lực, có nghĩa rằng thống đốc hay là trường hợp của Norway đó, thủ tướng đó, không có quyền đụng vào cái chương trình đó. Con đường đó cứ mỗi năm hai lần phải phúc trình của quốc hội. Lúc đầu là do Bộ Tài chính quản lý, sau đó giao cho một nhánh đặc biệt của Ngân hàng Quốc gia. Và Ngân hàng Quốc gia này được audit, có nghĩa là kiểm toán thường xuyên, gọi là quan tâm ra, và họ chia cái team của họ, cái đội ngũ mà đầu tư của họ rải rác trên thế giới để mà tìm cái đầu tư. Nó phân minh và nó quy mô vô cùng. Và họ lấy cái tiền thuế của dầu quả, thì Tổng thống Trump nói rằng hãy đánh lấy thuế của thuế quan để đầu tư. Và một phần sẽ trả bớt cái nợ của quốc gia, một phần là để đầu tư cho tương lai. Thì tôi nghĩ rằng đây là cái điều mạo hiểm, đúng, nhưng mà cần phải làm. Tại vì nếu không á, thì thế giới qua mặt Hoa Kỳ, mà Hoa Kỳ vì lo sợ và tiền nợ bây giờ có nhiều một nhiều dài tư tưởng họ nói rằng chưa trả nợ hết mà đầu tư cái gì. Nhưng mà không có nghĩa, không có đúng như vậy, là mình phải đầu tư. Nhưng mà đây là cái vấn đề. Bây giờ Hoa Kỳ lấy, bây giờ ví dụ như Hoa Kỳ có 2.000 tỷ đô la, lấy tất cả tài sản nó nói là đưa vào thế chân để mà đầu tư đó, thì đầu tư ở đâu? Đại đa số người biết là thế giới họ đầu tư đó, hoặc là trên những cái chứng khoán của Hoa Kỳ, hệ thống chứng khoán, hay là trái phiếu của Hoa Kỳ, hay là của ngoại quốc, của Âu Châu, hay là của Trung Quốc. Mà bây giờ cái chính đó là Hoa Kỳ. Mà bây giờ Hoa Kỳ mà đầu tư vào Hoa Kỳ, tức kiên là giống như công ty quốc doanh của Trung Quốc rồi. Có nghĩa là bây giờ Hoa Kỳ nói bây giờ có 2.000 tỷ đô la, bây giờ đầu tư vào công ty Pfizer để chế thụ tạo vaccine. Thì vô cùng công ty Pfizer đó là bị giật dây bởi chính phủ liên bang rồi. Thì có nghĩa là cái hệ thống đầu tư tự do tư bản của Hoa Kỳ nó không còn, nó đi cái mô hình cũng giống như Trung Quốc rồi. Đó là cái vấn đề. Rồi đâu là cái sự biệt lập của kinh tế thị trường, đâu là cái đầu tư nhúng tay vào. Rồi nếu mà Hoa Kỳ in trái phiếu thì mình tự in trái phiếu để bán ra ngoài, thì cạnh tranh với cái trái phiếu của Federal Treasury Fund. Rồi Hoa Kỳ đầu tư vào những quốc gia ở ngoài thì cái nguy hiểm quả nó như thế nào, nó không đơn giản. Rồi đâu là trách nhiệm của chính phủ, nếu mà chính phủ của đảng Dân Chủ lạm quyền, chính phủ của Tổng thống Trump hay là tổng thống của đảng Cộng hòa lạm quyền dùng cái tiền đó để qua mặt quốc hội, để xài để khỏi phải xin quốc hội, thì cái quỹ đầu tư đó sẽ bị nguy hại. Thành ra nó, dĩ nhiên là cái vấn đề nào mà nó to lớn như vậy thì cần phải luật lệ, mà luật lệ thanh minh và cân bằng, và phải theo noi gương theo cái đường son sắt của Norway và của chính mình là Alaska và Texas, là hai cái bang mà đầu tư rất là thành công, thưa quý vị.
Dạ vâng, thưa giáo sư, sao đến bây giờ là Mỹ mới làm cái này, và quỹ của Mỹ là nhắm đầu tư vào những gì, tiềm năng sinh lợi và phục vụ người dân ra sao, thưa giáo sư?
Thì đây không phải là quý vị cứ coi đây là thay vì mình có cái 401k để họ đầu tư hay là có cái hồi hưu, thì đây là cái quỹ đầu tư để chi? Để cho con cháu mình. Bây giờ ai cũng hỏi, thăm dò cũng nói rằng con cháu mình trong tương lai là nợ của quốc gia, không có, nghĩa là không có tương lai nữa. Nếu mà cứ tiếp tục nợ như vậy, đó là tại sao cái chương trình mà giảm chi phí ở các liên bang, mặc dầu rất nhiều người chống đối và cái, nhưng mà liên bang không thể tiếp tục cái nợ như vậy được, không thể được. Nếu không thì không còn tương lai nữa, thì con cháu mình nó sẽ trả thuế như thế nào? Thì một phần là tiết kiệm ngân sách để bớt nợ, một phần là đánh thuế quan những chỗ nào không công bằng. Nhưng mà thuế quan, quý vị biết rằng con dao hai lưỡi, đánh thuế quan thì nó ảnh hưởng đến nạn lạm phát, thì ảnh hưởng đến thương mại đủ thứ hết. Thì một phần thuế quan, một phần tiết kiệm, và một phần nữa đầu tư để cho trong tương lai là có khả năng giảm thuế. Là tại nợ nhiều đó, chỉ trả nợ là phải lấy tiền của ngân sách quốc gia hay là đánh thuế cho con cháu mình thôi, thì nó giảm cho cái gọi là cái gánh nặng nợ của con cháu trong tương lai. Nó không phải là cái quỹ hồi hưu Social Security mà nó giảm đi cái áp lực của nợ mà phải đánh thuế trong tương lai. Một phần nữa là trả bớt cái nợ nếu cái đầu tư này nó thành công, thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Đến đây thì chúng ta cũng đã hết giờ rồi. Xin hẹn với quý thính giả vào chương trình tuần tới. Không quên kính chúc giáo sư Nam Phương và quý thính giả một cuối tuần luôn luôn được nhiều niềm vui, khỏe mạnh và hạnh phúc. Xin kính chào quý vị.
Dạ vâng, xin chào.